những cái gây ra nhiều cái tác hại của bệnh, căn bệnh ung thư quái ác bây giờ nhất trên thế gian này. Vì sao? Vì thịt cá bây giờ phần lớn là thầy nói là nuôi tăng trọng đó, cho nên ăn một con lợn nó chưa kịp tiêu hết. Ở trong con lợn, con gà, con vịt, con cá vân vân, chúng ta đem giết nó, mổ nó và chúng ta ăn. Ăn vào cơ thể của chúng ta gì? Cái tế bào của chúng ta với tế bào của những con vật đó, nó có những cái loại tế bào mà nó chưa tương ưng được với nhau ngay. À, cho nên những cái tế bào đó gì? Mà có thể đun đến sôi 100 độ nó vẫn chưa chết. Thậm chí là sôi hơn 100 độ nó vẫn chưa chết. Vì vậy mà chúng ta đừng nghĩ là nấu chín nhá, nhưng có phải ai ăn chín hết đâu. Ở ngoài đời có những vị thích ăn tiết canh. Tiết canh gì? Tiết canh lợn, tiết canh gà, tiết canh ngỗng, tiết canh ngan, rồi đủ các loại tiết canh hết mà. Mà cái tiết canh đó thì chỉ là máu ở trong con vật ăn vào trong cơ thể chúng ta. Kể cả có những tế bào gì, có khi nóng lên 200 độ nó vẫn chưa chết cơ. Những cái loài virus, loài côn trùng, loài vi trùng đó, nó ở trong cái tế bào của các con vật đó, nó chưa chết. Ăn vào đương nhiên thì nó vào trong cơ thể chúng ta, gặp những tế bào lạ, chúng ta gặp những tế bào lạ thì tế bào trong cơ thể của chúng ta gặp những tế bào lạ, ăn vào thế tế bào tốt lành trong cơ thể nó tìm để diệt những cái tế bào lạ ấy. Những tế bào lạ đó khi nó nhiều, nó quá nhiều, nó co cụm nhau vào thành một chỗ. Co vào chỗ nào thì nó gì? Chỗ đó nó ví như là gì? Cái cống ấy mà. Cái cống thoát nước thải ấy, nếu nó cơ thông ấy, thì chúng ta đổ ra bao nhiêu nó chảy tuần tuột đi thì nó có mùi hôi thối nhiều không? Không, rất là ít. Có hôi thối nhưng mà rất ít. Nhưng nó bị tắc cái đầu kia hoặc tắc chỗ nào đó nó dành lên. Và cái nước thải đó, nước thải chúng ta thải ra đó nó cứ gì, nó cứ dành lên trong đó, nó ở mấy ngày thậm chí cả tháng trong đó, nó không trôi đi được, thì càng ngày nó càng gì, mùi thối, và cái vi trùng nó lại càng nhiều hơn, vi khuẩn nó càng nhiều hơn, cho mùi thối nó gì, nồng nặc nó lên nhiều hơn. Thì những tế bào lạ trong cơ thể chúng ta nó tụ vào chỗ nào? Các nhà khoa học nói tế bào lạ tụ vào chỗ nào? Tụ vào gì? Phổi thì thành ung thư. Ung thư phổi. Tụ vào họng thì là ung thư vòm họng. Tụ vào gan thì thành ung thư thư gan, vân vân và vân vân. Mà khi mà nó đến cái mức mà nó khỏe, các tế bào lạ, tế bào ung thư đó nó quá nhiều rồi, nó đánh, nó diệt gần hết cái tế bào trong cơ thể của chúng ta, thì lúc đó nó biến thành gì? Từ thành ung thư phổi, ung thư gan, nó thành di gì? Di căn. Và khi thành di căn có nghĩa là những tế bào lành trong cơ thể chúng ta thua trận, chạy tán loạn hết rồi. Và tế bào ung thư đó thì nó di căn, nó đến khắp cơ thể chúng ta, nó tạo thành nhiều gì, nhiều chỗ, nhiều nơi, nó nhiều trú xứ, nhiều căn nhà nhỏ nó sống ra. Và lúc đó thì cơ thể chúng ta không chống lại được nữa và lúc đó là sao? Chờ ê chê tờ chết xác gì? Xác chết. Và sau khi chết thì tùng hình hình. Tùng hình hình là sao? Tiếng gì? Tiếng trống. Và bây giờ dưới xuôi chúng ta lại còn có cái nhiều gia đình, nhiều địa phương lại còn có cái chuyện khóc gì? Khóc thuê. Ờ y e e e y ờ ờ. Ôi cụ ơi, cái gì gì đó. Có không? Đấy, con cháu khóc cái chưa đủ lại còn thuê cả gì, phường kèn trống nó đến nó khóc cho nỉ cho nó ăn vào. Đấy, khổ lắm. Diễn quá là diễn, diễn ơi là diễn luôn. Diễn còn hơn mấy danh hài nổi tiếng của đất nước Việt Nam chúng ta luôn, các quý vị. Đấy, khổ. Nếu thực sự là người tu á, Phật dạy chúng ta khi có người mất nên làm đám tang càng đơn giản càng tốt, không nên sát sinh hại vật để làm tổn phúc người, cả người mất và người còn. Cũng không nên thuê đám phường kèn đến để khóc lóc kể lể làm cho người chết kia là gì? Thần thức của người chết gì? Lo lắng, sợ sệt, nhớ nhung và tán loạn tâm can, chẳng thể định tâm được vậy. Cho nên trong nhà Phật chúng ta mới thấy là người chết là gì? Phật dạy là không nên khóc lóc, thảm thương, cũng chẳng nên bi lụy khiến cho người mất gì? Người mất họ thần thức, thân xác họ nằm đấy nhưng thần thức họ vẫn gì? Quanh quẩn ở đấy nếu như chưa được siêu thoát. Thì đây họ nhìn thấy người nhà bi lụy khóc thương, cái tâm giữa con người với con người mà. Lúc đó nó sầu cảm, nó tương thông với nhau. Các quý vị không tin, đấy, bây giờ nhá, thầy nói các vị vui, các vị cười. Thầy nói, thầy giảng pháp, các vị nghe thế tương ưng với tâm các vị, mong muốn các vị vui cười. Bây giờ thầy nói thô vài câu, nói tục vài câu và chửi các vị một tí mà xem. Mặt đỏ phừng phừng. Pháp cái gì mà pháp? Ông lên ông nói nhăng, nói cuội, nói vớ, nói vẩn, linh ta linh tinh. Thậm chí có khi sẵn sàng nhảy bổ lên lôi ông ấy xuống đập cho ông một trận. Đúng không? Không, nếu thật đấy. Đó là gì? Tâm của chúng ta nó tương thông với nhau. Nó tương thông với nhau. Nếu mà thầy dùng cái lòng từ bi hỷ xả, trí tuệ vô ngã vị tha của Đức Phật thuyết cho, học được nay đem nói lại với các quý vị, kể lại cho quý vị nghe. Các quý vị nghe, nó tương thông với nhau thì tỉnh táo từ đầu đến cuối, vui vẻ hoan hỉ từ trước, từ chỗ 2 giờ cho đến lúc 4 giờ. Đúng không? Nếu mà không tương thông thì từ 2 giờ đến 4 giờ cứ ở... Đó là sao? Ngủ gì? Ngủ gật, vì nó không tương thông. Còn người tương thông thì từ, thậm chí hôm trước có gì? Từ lúc 8 rưỡi cho đến lúc 1 giờ kém 15. Lịch sử của chùa Khai Nguyên giảng pháp từ lúc 8 rưỡi cho đến 1 giờ kém 15. Vì xin lỗi, hôm đó thầy tưởng là mới có 11, 12 giờ kém 15. Hóa ra đi thầy cứ nghĩ là 12 giờ kém 15 thôi. Thường cúng xong 30 phút xong xuống mới 12 giờ 15. Các Phật tử ăn cơm xong nghỉ ngơi là vừa. Mà thầy cứ tưởng như thế xuống, cứ tưởng là vẫn cứ nghĩ là thế. Xuống cái thị giả mang cơm lên thỉnh thầy ăn cơm. Còn sớm mà các Phật tử đã thượng cúng xong đâu. Bảo thầy ơi, là hơn 1 giờ rồi, gần 1 rưỡi rồi. Thầy bảo, 1 rưỡi làm sao? 12 giờ kém thầy mới xong mà. 1 giờ kém thầy mới sang xong ạ. Xem đồng hồ, thôi chết rồi. Mình nhầm rồi, hóa ra cái đồng hồ hôm đấy nó chạy làm sao ấy. Nó lại chậm cả một tiếng đồng hồ mới đâu. Đấy. Làm đấy ngay ngày hôm sau lên giảng và xin lỗi các Phật tử đấy. Đấy, để cho các Phật tử ngồi lâu quá, mỏi lưng, xin lỗi. Nhưng mà mình xin lỗi thì chân thành như sao, các Phật tử lại vỗ tay ầm ầm và hôm sau thầy giảng tiếp đến 1 giờ kém như thế đi. Nịnh ra phết đấy. Nhiều Phật tử giờ nịnh thần ra phết. Nếu mà sống vào thời nhà Thanh thì chắc làm bạn với Hòa Đại Nhân mất. Đấy, xin thưa các quý vị. Đấy, Pháp Bồ Đề Tâm. Chúng ta phải nhớ những cái ân như thế để tu học làm sao cho nó tốt. Vì sao? Vì cái ân của chúng sinh không phải là những chúng sinh bình thường như là con chó, con gà, con lợn, con ngan, con ngỗng, con cua, con cá, con ốc, con tôm, con tép. Như là người phàm chúng ta thấy không đâu các quý vị. Đứng trên phương diện của chư Phật Bồ Tát bậc giác ngộ, các ngài nhìn đấy qua câu chuyện ngày hôm qua thế. Và rồi kể cả đấy ngài Chí Công một lần đấy đi tụng đám, tôi đang nói đi tụng đám, người ta đến mời ngài tụng đám, ngài đến nơi ngài thấy gì? Đến nơi một cái thì ngài thấy hôm đấy là lần trước thì đến tụng đám cho cái nhà bà cụ ấy. Xong 18 năm sau, gia đình đó thì lại cưới đứa cháu. Thì cái hôm mà bà cụ chủ nhà, mẹ của chủ nhà mất á, thì mời Hòa Thượng Chí Công đến tụng đám cầu siêu cho bà cụ. Thế bà cụ trước khi mất mới nghĩ là gì? Con trai, con gái, con dâu, con rể, ta đã lo cho nó tròn tình, tròn nghĩa của người làm cha làm mẹ. Con trai lấy vợ, con gái gả chồng. Duy có đứa cháu nội mới sinh được mấy tháng, ta rất thương nó, nhưng mà chưa sống được với nó là bao. Nay tuổi già đến ta phải chết, thương nó lắm, không biết sau này ai lo cho cháu nội của mình. Chính vì nghĩ như thế, khi hòa thượng Chí Công đến siêu độ đám, cầu siêu, nhưng hương linh vong linh của bà cụ gì không đi, mà lại thương đứa cháu nội quá, cho nên sinh vào lúc đó là gì? Lúc đó là ở cái cách đó mấy nhà bên cạnh thì có đôi vợ chồng mới cưới. Thế là bà đi theo sang đó và nhập thai. 9 tháng 10 ngày sau sinh ra là một đứa con gái, chênh nhau 2-3 tuổi. Thế đứa cháu lại nói 18 năm sau, kể từ khi ngài Chí Công đến làm lễ cầu siêu cho bà cụ. Thế bà cụ đó lại gì? Đầu thai làm cô con gái của nhà hàng xóm cạnh đó mấy căn nhà. Còn đứa cháu nội thì nay đã đến tuổi gì? Đôi mươi. Đến tuổi lấy gì? Lấy vợ. Cho nên bằng cái nhân duyên đấy, chàng trai và cô gái gặp nhau và yêu thương nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ở ngoài thế gian chúng ta gọi là mối tình gì? Mối tình gì? Mối tình gì? Xét đánh, tình xét đánh như thế nào? Okay. Thế là bắt đầu là trước mặt chúng ta có một cô gái đúng không? Hay là có một chàng trai đúng không? Tình xét đánh có phải thế không? Tình xét đánh là thế nào? Có ai ở đây, có ai hỏi thật nhé. Các cụ bây giờ cũng 70, 80, 60, 70 rồi, có gì đâu nữa mà xấu hổ. Thôi thầy hỏi có gì con nói thật đi cho có công đức. Thế ở đây có ai ngày xưa đã gặp mối tình xét đánh như thế chứ, giơ tay xem nào. Có không? Có không? Ở đây có cụ kia kia, thấy chưa? Có, giơ tay lên, mấy cánh tay bên này này. Xóm bên này không thật lòng tí nào. Bên này có không? Các cụ, các bà, các cô, các phật tử bên ngoài có không? Đấy, thì có cả một em nhỏ ngoài kia kìa, giơ tay kia kìa, thấy chưa? Một bạn ngoài kia giơ tay. Thật mà, ngoài kia giơ tay kìa. Giơ tay thật cao. Học Phật người ta phải chân thành thế chứ. Hỏi sao nói vậy, có sao nói thế. Có nói có, không nói không, làm gì cứ phải giấu trong lòng chất chứa làm gì cho nó khổ chứ. Hỏi lại lần nữa ai có giơ tay. Ở đây bên này được thêm vài cánh tay. Thôi cảm ơn các cụ các Phật tử. 50, 60, 70 rồi sợ gì nữa. Mà coi kể cả đi, các cụ mà giơ tay mà ông chồng mình ở nhà hay là bà vợ ở nhà thấy mình giơ tay, ông ấy sướng. Có khi nay ông ấy biết là hôm nay là hết khóa tu, ông ra tận bến xe ông đoán đấy chứ. Đấy, khéo đấy, có đấy. Hôm nay ông thấy thì bà vợ này giơ tay, hỏi hóa ra hôm nay đấy bà ấy yêu mình từ ngày xưa, cái nhìn đầu tiên, yêu đến 40-50 năm nay, yêu đến tóc bạc răng rụng gần hết rồi. Thầy Thịnh hỏi trên tòa giảng bà ấy, mình vẫn giơ tay, cho nên bà nhà mình đúng là số 1. Cái gì nhỉ, tiếng Anh là gì nhỉ? Number one à? Ghê chưa? Đấy, cho nên nay nhất định phải ra tận bến xe để làm xe ôm để đoán là bà từ bến xe buýt về mới được. Hoặc là từ giờ trở đi những ngày nào rảnh rảnh mình phải chờ bà ấy lên chùa có khóa tu mới được. Đấy, giống ông Dũng đâu rồi? Đây có ông Dũng, ông Thành suốt ngày chở vợ đi chùa đấy nè. Rồi ông Đạt đấy nè, ngày nào đang chở vợ đi chùa. Làm vợ có như mấy bà đấy sướng thật đấy. Thật mà. Đấy, có những thầy biết trong đây có nhiều Phật tử đi chùa gì, về chồng gì, hầm hè, đá thúng đụng nia, việc nhà thì nhát, việc chùa thì chăm. Ấy, chồng nói thì cãi, sư nói thì cứ tít lên. Đấy, khổ, trêu cho. Đấy, ngoài sân Tây này, thì sân Tây ngày xưa, mấy năm trước, năm 2014-15 nữa, có cái cụ gần 70 tuổi, 67-68 tuổi, gần 70 rồi. Thế cứ khóa tu đi vào chùa mà, ông chồng ông ấy tức quá, ông không biết làm thế nào. Ông ấy đi tuyên truyền là gì? Cái con vợ của tôi nó phải lòng cái ông sư thịnh ở trong chùa mất rồi. Khổ thân, tội lỗi, A-di-đà-phật, tội lỗi. Bảo phải lòng ai cho cam, phải lòng bà cụ 70 tuổi mới đâu. Khổ nhưng mà khổ lắm, cứ cái khóa tu là bà ấy đi. Ông thì không muốn cho bà đi, nhưng mà bà thì mến mộ Phật Pháp, không muốn bỏ khóa tu cứ đi. Đấy, khổ. Đấy, nhiều gia đình như thế đấy các Phật tử, mỗi như cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh mà. Ai ở vào cái hoàn cảnh ra mới biết. Ai đi thì cứ phải lén lén lút lút. Đi chùa có dám nói là đi chùa đâu. Nói dối, thậm chí dối chồng dối con là tôi có việc đi ra đây tí. Đến gọi là vội vội vàng vàng, nghe xong bài pháp và mắt la mày lém vì sợ gì. Chồng con đến chùa tìm thì chết toi. Có không? Mấy năm trước có chồng vào tận chùa tìm vợ ở trong chùa, lôi ra ngoài cổng chùa chửi âm cả lên đó. Khổ thân. Đấy. Đấy là cái nghiệp chướng của mỗi người vậy, cái nhân duyên của mỗi người vậy các quý vị. Cho nên nếu các quý vị mà chưa muốn vãng sinh thì nguyện kiếp sau lại được thân người, được làm người giàu sang phú quý vinh hiển, để có nhiều công đức, cái tiền tài của cải để làm nhiều việc thiện cho đạo, cho đời hơn, hộ trì Phật Pháp. Nguyện là lấy gì? Nếu làm nam thì lấy được người nữ, lấy được người vợ gì? Vợ hiền lành đảm đang, cũng đều gặp Phật, đều biết cái Phật Pháp như nhau. Nếu làm nữ thì cũng nguyện lấy được người chồng cũng có tâm lương thiện, giỏi giang, hiền lành đức độ, và có cái tâm tín kính Tam Bảo, và vợ chồng yêu thương nhau, cùng bảo nhau để tu tập cho đến ngày giác ngộ, ngày vãng sinh Tây Phương mới thôi. Nếu còn làm người thì phải nguyện như thế.